2014 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 4, câu 24 đến câu 30. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một nguồn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bạc quá ở trong nước Israel. Thế mà, ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta, miền Sidon. Cũng vậy, vào thời nguồn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủy trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người sứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn Tin Mừng được trích đọc trong thánh lễ hôm nay thuật lại cho chúng ta cuộc viếng thăm quê nhà Nazareth của Chúa Giêsu. Thánh sự Luca ghi nhận rằng tại đó Ngài không làm nhiều phép lạ. Lý do chỉ là vì ở đó người ta thiếu niềm tin. Trích đoạn Tin Mừng này cho chúng ta nghe lại trong mùa chay, phụng vụ của giáo hội muốn tạo dịp để chúng ta suy nghĩ về niềm tin Kitô của chúng ta, và nhất là về mối dây liên lạc của chúng ta có với Chúa. Chúng ta có thể tự hỏi, chúng ta là Kitô hữu vì chúng ta đã được rửa tội, vì chúng ta tuân giữ một số những nghi lễ, hay là vì niềm tin của chúng ta đặt nơi Chúa Kitô? Niềm tin thực sự định đoạt mọi suy nghĩ, mọi quan niệm, mọi hoạt động trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta chấp nhận niềm tin Kitô là chúng ta chấp nhận một số những điều phải tin, phải giữ, hay chúng ta chấp nhận chính con người và cuộc sống của Đức Kitô, để hàng ngày chúng ta thực hiện những gì Ngài rao giảng và làm theo những gì Ngài đã làm. Trả lời cho những câu hỏi trên đây là chúng ta sẽ xác định niềm tin của mình. Nếu niềm tin của chúng ta là niềm tin đích thực, niềm tin chân chính, thì chính niềm tin đó sẽ khai mở nguồn ân phúc và nhân hậu của Thiên Chúa cho chúng ta. Điều này, tướng quân Na-a-man đã là một bằng chứng cho chúng ta. Sở dĩ Na-a-man đã được khỏi bệnh phong cùi, chỉ vì ông đã làm một việc để bày tỏ niềm tin của ông, đó là ông đã chịu xuống sông Giô-đan để tắm 7 lần. Như thế, không cần phải thách thức Chúa, không cần phải ép buộc Chúa phải làm phép lạ như dân làng Nazareth ngày xưa, mà chỉ cần bày tỏ niềm tin của chúng ta. Cầu xin Chúa cho chúng ta, trong mùa chay này, xác định được niềm tin của chúng ta, để chúng ta được hưởng muôn ngàn phép lạ mà Chúa sẽ thực hiện nơi mỗi người của chúng ta.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy Anh. Tin Roma. Xin cho họ nên một, đó là phương châm của chuyến tông du thánh địa của Đức Giáo hoàng Francisco. Tại cuộc họp kéo dài trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 3 vừa qua ở Tiberias, Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa đã chọn phương châm và biểu tượng cho cuộc hành hương của Đức Giáo hoàng Francisco đến Thánh Địa vào tháng 5 sắp tới. Phương châm cho cuộc hành hương là xin cho họ nên một. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, trọng tâm cuộc hành hương của Ngài là gặp gỡ Đức Thượng Phụ Chính Thống Hy Lạp Bartholomaios của Constantinopolis và các vị lãnh đạo giáo hội ở Jerusalem. Cuộc hành hương nhằm kỷ niệm và canh tân lời cam kết xây dựng sự hiệp nhất. Cuộc hành hương nhằm kỷ niệm và canh tân lời cam kết xây dựng sự hiệp nhất đã được Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng phụ Athenagoras của Constantinopolis bày tỏ cách nay 50 năm tại Jerusalem. Phương châm nhắc lại ý muốn của Chúa trong bữa tiệc ly, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một như lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha. Để cả họ cũng nên một trong chúng ta, để cho thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con. Để họ được hoàn toàn nên một, ngõ hầu thế gian nhận biết chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Trích từ Phúc âm theo Thánh Gioan chương 17 câu 20 đến câu 23. Minh họa cho ước muốn hiệp nhất này là biểu tượng thể hiện hai thánh Phêrô và Andrê đang ôm nhau, hai môn đệ đầu tiên được Chúa Giêsu kêu gọi ở Galilê. Thánh Phêrô là thủ lĩnh giáo hội Roma và thánh Andrê là thủ lĩnh giáo hội Constantinopolis. Tại Jerusalem, trong giáo hội là mẹ, các ngài ôm nhau. hai vị tông đồ ở trong một chiếc thuyền là giáo hội với cột buồm là thánh giá của Chúa. Cánh buồm của con thuyền căng gió nghĩa là hơi thở của Chúa Thánh Thần. Người là đứng điều khiển con thuyền trên biển cả thế gian này. Hiệp nhất các Kitô hữu là một sứ điệp hiệp nhất đối với toàn thể nhân loại, được kêu gọi vượt qua những chia rẽ trong quá khứ để cùng nhau hướng tới một tương lai công lý, hòa bình, hòa giải, tha thứ và huynh đệ.
Tin Roma. Chương trình 24 giờ dành cho Chúa tại giáo phận Roma. Các linh mục trong giáo phận Roma cùng với Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành 24 giờ dành cho Chúa, bao gồm việc chầu thánh thể và ngồi tòa giải tội tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô và ba nhà thờ lịch sử ở trung tâm Roma. Sáng kiến này do Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc Âm hóa tổ chức, bắt đầu từ 5 giờ chiều ngày 28 tháng 3, khi Đức Thánh Cha chủ sự phụng vụ sám hối tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô và ngồi tòa giải tội. Sau đó, từ 8 giờ tối, Vương cung Thánh đường Santa Maria ở Trastevere, nhà thờ Thánh Agnes ở quảng trường Navona và nhà thờ Kính Năm Dấu Thánh gần quảng trường Argentina sẽ mở cửa để mọi người đến chầu thánh thể và xưng tội. Hội đồng Tòa Thánh không cho biết thời gian kết thúc, nhưng nói rằng các linh mục sẵn sàng ngồi tòa đến khuya. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc Âm hóa cho biết, đã xin các linh mục của giáo phận Roma đến giúp các linh mục coi sóc ba nhà thờ này. Ngoài ra, những người trẻ thuộc nhiều giáo xứ và phong trào sẽ xuống đường để mời các bạn mình đến nhà thờ cầu nguyện, xưng tội hay chỉ để gặp một linh mục. Nhà thờ Thánh Agnes cũng sẽ mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều ngày 29 tháng 3 để các tín hữu đến xưng tội và chầu thánh thể. Cuối cùng, Đức Tổng giám mục Fisichella sẽ bế mạc với giờ kinh tối vào lúc 17 giờ.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đi thăm một giáo xứ của giáo phận Roma. Chiều Chủ nhật thứ hai mùa chay 16 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm một giáo xứ của giáo phận Roma, giáo xứ Thánh Maria Nguyện Cầu, ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố, cách Vatican gần 24 cây số. Đây là lần thứ năm kể từ khi trở thành giám mục Roma, Đức Thánh Cha tới thăm một giáo xứ trong giáo phận của Ngài. Đông đảo tín hữu đã tụ họp ở khuôn viên nhà thờ để chào đón Đức Thánh Cha. Cùng đi với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Vanlini, giám quản giáo phận Roma. Đức Thánh Cha đi qua đám đông tín hữu để chào mọi người. Sau đó, tại phòng họp của nhà xứ, Ngài gặp gỡ một số giáo dân, bệnh nhân và người khuyết tật, các em đang học giáo lý chuẩn bị rước lễ lần đầu và thêm sức, các gia đình, các thành viên của con đường tân dự tòng. Có ba em đã đặt câu hỏi với Đức Thánh Cha. Một em kể lại kinh nghiệm cá nhân của mình, nỗi mặc cảm và sự cô đơn của em đến khi em nhận ra tình yêu của Thiên Chúa. Trong phần trả lời, Đức Giám mục Roma nói rằng chúng ta phải xin ơn không xấu hổ về điều chúng ta đang là và về đức tin của chúng ta. Ngài nhấn mạnh, đừng xấu hổ vì là Kitô hữu và đừng lo sợ vì Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Nói với các thành viên của con đường tân dự tòng, Đức Thánh Cha kêu gọi họ tiến về phía trước và đừng đi lạc đường, luôn đi theo con đường Chúa Giêsu đã vạch ra, người bảo vệ chúng ta chống lại những cạm bẫy trên đường đi. Thiên Chúa muốn cứu thoát dân đang tiến bước. Đừng dừng lại, bởi vì nước tù đọng là nước hôi thối. Nhưng bước đi không có nghĩa là đi lang thang hay du lịch. Sau khi giải tội cho một số tín hữu, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ. Trong bài giảng, Ngài nhấn mạnh rằng nhiệm vụ đầu tiên của các Kitô hữu là nuôi dưỡng đức tin bằng lời Chúa. Nhắc lại ý tưởng đã chia sẻ khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu lắng nghe Chúa Giêsu là đấng nói với chúng ta và cứu thoát chúng ta. Lời người củng cố đức tin của chúng ta. Chúng ta nghe rất nhiều truyền hình, truyền thanh và chuyện gẫu, nhưng chúng ta có dành chút thời gian mỗi ngày để lắng nghe Chúa Giêsu và lời người nói không? Cũng như trong buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha khuyên mọi người phải luôn đem theo sách phúc âm trong túi để mỗi ngày đọc một đoạn, kể cả khi đi xe buýt. Nhưng Ngài nói đùa rằng đừng để bị móc túi. Khi ngồi trên xe, chúng ta có thể đọc phúc âm. Đức Thánh Cha cũng khuyên các tín hữu hãy xin ơn thanh tẩy đôi mắt, ngày nay đang phải chứng kiến biết bao điều chống lại Chúa Giêsu, những điều trần tục gây nguy hại cho ánh sáng tâm hồn và làm cho tâm hồn ra tối tăm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha sở Francesco Bagala cho biết rằng tại giáo xứ này vẫn còn thiếu các dịch vụ xã hội, trường học, nơi sinh hoạt và các dịch vụ khác. Dân chúng tại đây là người trẻ, ban sáng khoảng 6 giờ họ đi làm và trở về nhà lúc 8 giờ tối. Đây là một khu vực nhà để ngủ. Rõ ràng là ở đây không có trường học, thật là điều bất tiện. Giáo xứ đảm trách các trường học trong toàn vùng. Đây là một thiếu sót, nhưng chúng tôi hy vọng các trường học sắp được thiết lập tại đây.
Tin Roma. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục khẳng định rằng, người nghèo là ưu tiên số một của Đức Thánh Cha. Phát biểu trong phiên họp khoáng đại về châu Mỹ Latin, mà Ngài là Chủ tịch của Ủy ban Tòa Thánh về châu Mỹ Latin, Đức Hồng Y Mark Ulay, Tổng trưởng Bộ Giám mục nhận định rằng, việc Đức Francisco kêu gọi chú ý chăm sóc cho người nghèo, làm nhiều người ngạc nhiên và làm cho một số người tố cáo cách sai lầm Đức Thánh Cha theo chủ thuyết Marxist. Như đã biết, Đức Thánh Cha Francisco thường nhấn mạnh đến việc nâng dậy người nghèo, khiến cho những kẻ cực hữu tố cáo Ngài là Marxist. Nhắc lại giáo huấn của Đức Francisco trong tông huấn niềm vui của tin mừng Evangelii Gaudium, Đức Hồng Y Ulay tái xác nhận rằng những người nghèo là ưu tiên số một của Đức Thánh Cha, và rằng Đức Thánh Cha được hướng dẫn bởi xác tín rằng chỉ có Chúa Kitô mới thật sự đáp lại những thách thức của sự nghèo cùng và của sự công bằng. Trong bài phỏng vấn dành cho nhật báo La Stampa, báo In, vào cuối tháng 3 năm 2013 vừa qua, Đức Thánh Cha đã lên tiếng rõ ràng rằng Ngài không phải là người Marxist. Đức Thánh Cha nói, ý thức hệ Marxist là điều sai lầm. Nhưng trong cuộc sống, tôi đã biết nhiều người Marxist là những con người tốt.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma kết thúc tĩnh tâm mùa chay. Lúc 9 giờ sáng thứ Sáu 14 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cùng với Giáo triều đã kết thúc tuần tĩnh tâm mùa chay 5 ngày tại nhà Chí Thánh ở Ariccia sau khi hát kinh ca ngợi và nghe bài suy niệm cuối cùng. Đức Thánh Cha cảm ơn Đức ông Angelo de Donatis, cha sở giáo xứ Thánh Marco ở Campido Clio đã hướng dẫn suy niệm mỗi ngày. Đức Thánh Cha nói, bây giờ chúng ta trở về nhà với một hạt giống tốt, hạt giống lời Chúa. Chúa sẽ cho mưa xuống để hạt giống nảy mầm và đơm hoa kết trái. Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban hạt giống và cho mưa xuống trên chúng ta, nhưng chúng ta cũng xin cảm ơn người gieo hạt. Xin cha tiếp tục cầu nguyện cho cộng đoàn những kẻ tin này. Chúng ta đều là những người tội lỗi, nhưng tất cả chúng ta muốn theo sát Chúa Giêsu hơn mà không mất đi niềm hy vọng ở lời hứa, cũng như không đánh mất óc hài hước của mình. Sau đó, Đức Thánh Cha đã trở về Vatican để tiếp tục các hoạt động theo chương trình.
Tin giáo hội tại Trung Quốc. Chủ tịch Hội đồng Giám mục của Cộng đồng Công giáo Thầm Lặng Trung Quốc qua đời. Đức Giám mục Giuse Phạm Trung Lương dòng tên, Giám mục Thượng Hải, 96 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục của Cộng đồng Công giáo Thầm Lặng Trung Quốc, và là người lãnh đạo cộng đồng Công giáo Thầm Lặng tại Thượng Hải, đã qua đời tại Thượng Hải hôm Chủ nhật 16 tháng 3 vừa qua, sau một thời gian dài lâm bệnh. Chính quyền địa phương ở Thượng Hải đã dành cho các tín hữu Công giáo 2 ngày để kính viếng Đức cha Giuse. Theo một nguồn tin của giáo hội, thi hài của Đức cha Giuse có thể sẽ được hỏa táng, vì đó là một thực hành phổ biến tại đây. Trước đây, Đức cha Aloysius Kim Lỗ Hiền dòng trên, giám mục phó giáo phận Thượng Hải, qua đời ngày 27 tháng 4 năm 2013, cũng được hỏa táng. Đức cha Giuse Phạm Trung Lương, sinh năm 1918 và được rửa tội lúc 14 tuổi. Ngài cùng với Đức cha Kim Lỗ Hiền vào nhà tập dòng tên Thượng Hải năm 1938, và hai ngài đã đồng hành với nhau trong suốt 17 năm sau đó. Cha Giuse Lương thụ phong linh mục năm 1951, nhưng vào năm 1955, ngài bị bắt cùng với Đức giám mục lúc đó là Ignacio Cung Phẩm Mai và các linh mục khác, có cả cha Kim Lỗ Hiền. Tất cả đều bị khép vào tội phản cách mạng và bị kết án tù nhiều năm. Cha Lương bị kết án 20 năm tù ở tỉnh Thanh Hải và được giao nhiệm vụ mang các xác chết đến nghĩa trang. Tuy nhiên đến năm 1979, hai cha Phạm Trung Lương và Kim Lỗ Hiền đã được trả tự do vì Trung Quốc đi theo một đường hướng mới. Bắt đầu từ đó, hai cha đi theo hai con đường hoàn toàn khác nhau trong vấn đề lãnh đạo và hướng dẫn cộng đồng Công giáo Thượng Hải, vốn luôn bị áp lực của chính quyền Cộng sản. Lịch sử tiếp theo sau của Giáo hội Công giáo Thượng Hải, với hai cộng đồng công khai và thầm lặng, xoay quanh hai nhân vật này trong những thập kỷ qua, nhưng theo những cách rất khác nhau. Sau khi được trả tự do vào năm 1979, cha Lương trở thành giáo viên trung học trước khi được phép quay trở lại Thượng Hải. Ngài được bí mật tấn phong giám mục phó giáo phận Thượng Hải vào năm 1985 và kế nhiệm Đức Hồng Y Cung Phẩm Mai khi Đức Hồng Y qua đời năm 2000, mặc dù nhà nước không công nhận. Trong những năm qua, Đức cha Giuse bị giám sát chặt chẽ và tình trạng này kéo dài cho đến khi ngài qua đời. Sau khi nghe tin Đức cha Giuse qua đời, Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân cũng là một người gốc Thượng Hải đã viết trong blog của ngài rằng tên của Đức giám mục Thượng Hải có nghĩa là trung tín và tốt lành. Đức Hồng Y Quân nói: người tôi tớ trung tín và người mục tử tốt lành này đã hoàn tất con đường thập giá của mình và bây giờ trở về nhà cha. Chúng ta nhớ đến ngài như một tấm gương sáng, và chúng ta chắc chắn rằng từ trời cao ngài sẽ bảo vệ đoàn chiên của mình. Đức Hồng Y Quân cũng nhắn nhủ các anh chị em của ngài ở giáo phận Thượng Hải rằng: đừng sợ những con sóng mạnh, vì chúng ta có thể tín thác nơi Thiên Chúa để cập bến an toàn, và chắc chắn mọi sự sẽ nên tốt đẹp. Tiến sĩ Lâm Thụy Kỳ thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chúa Thánh Thần ở Hồng Kông, do Đức Hồng Y Doan Thang Hán làm chủ tịch, nhận định rằng Thượng Hải đã mất đi một nhà lãnh đạo kiên định và kiên trì. Ông mô tả Đức cha Giuse Lương là vị giám mục đáng kính. Ngay cả các linh mục trẻ của cộng đồng Công giáo công khai ở Thượng Hải cũng đến xin ngài chúc lành trước khi họ thụ phong linh mục. Đức cha Giuse là chủ tịch hội đồng giám mục của cộng đồng Công giáo thầm lặng, hơi bí mật. Tuy nhiên, trong thực tế, ngay từ đầu, hội đồng đã không thể hợp nhau, và trong nhiều năm cơ chế bí mật này do một ban thư ký điều hành. Ông Lâm cho biết, sau khi Đức cha Giuse qua đời, các giám mục của cộng đồng thầm lặng cần phải hợp nhau để chọn ra một giám mục mới. Đồng thời hiện nay việc trả tự do cho Đức giám mục phụ tá Tadio Mã Đạt Khâm của cộng đồng công khai là rất cấp bách, mặc dù rất khó đoán được chính phủ sẽ xử lý trường hợp của ngài như thế nào. Đức giám mục Mã Đạt Khâm đã bị quản thúc tại gia từ khi ngài công khai tuyên bố rút khỏi giáo hội Công giáo yêu nước, ngay sau khi được tấn phong giám mục vào ngày mùng 7 tháng 7 năm 2012. Dưới áp lực của chính phủ, giáo phận Thượng Hải đình chỉ thừa tác vụ của Đức Cha Mã trong 2 năm, và vì vậy ngài không thể xuất hiện công khai. Lệnh đình chỉ sẽ kết thúc vào tháng 7 sắp tới, nhưng vẫn còn phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Cùng nhau tìm hiểu việc cưỡng hành thánh thể trong sách Truyền thống các tông đồ do thánh Ippolito thành Roma viết vào đầu thế kỷ thứ 3. Cuốn sách này đã được lưu ý nhiều trong công cuộc tinh tân phụng vụ của công đồng Vaticano thứ 2. Thí dụ như kinh nguyện thánh thể thứ 2 trong sách lễ Roma được lấy từ sách này. Hoặc lời kinh truyền chức giám mục trong nghi thức mới cũng rút ra từ sách này. Vì thế, việc học hỏi sách Truyền thống các tông đồ sẽ giúp chúng ta hiểu truyền thống phụng vụ Roma vào đầu thế kỷ thứ 3, cũng như việc cử hành thánh thể vào thời kỳ này. Trước hết, chúng ta hãy đọc qua các đoạn văn liên hệ tới việc cử hành thánh thể. Trong sách Truyền thống các tông đồ, chúng ta có 3 chỗ nói về việc cử hành thánh thể. Thứ nhất, trong khi cử hành bí tích khai tăng, thánh Ippolito đã nói tới việc cử hành thánh thể khi giáo hội cử hành bí tích khai tăng Kitô giáo, mà thánh thể là một bí tích cùng với phép rửa tội và phép thêm sức. 3 bí tích này thường được cử hành cùng một lúc cho người tân tòng. Điều này chúng ta đã thấy nói tới trong sách Giáo huấn các tông đồ Didache vào thế kỷ thứ 2. Bản văn của sách Truyền thống các tông đồ Traditio Apostolica ghi lại như sau. Bấy giờ các thầy phó tế dâng lễ vật lên Đức Giám mục, vì Giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh để nên biểu hiệu của mình Chúa Kitô. Rồi trên chén rượu có pha nước như hình ảnh của máu cho tất cả những ai tin vào ngài. Sữa và mật pha trộn với nhau để chỉ sự hoàn tất lời hứa mà Thiên Chúa đã giao kết với cha ông chúng ta, là ban cho họ đất chảy sữa và mật, nghĩa là mình mà chính Chúa Kitô ban cho họ là những người đã tin. Rồi Đức Giám mục bẻ bánh và phân phát cho mỗi người một miếng nhỏ và nói, đây là bánh bể trời trong Chúa Giêsu Kitô. Người rước lễ thưa lại, Amen. Nếu các linh mục không đủ, thì các thầy phó tế cũng cầm chén và theo thứ tự như sau. Trước tiên là các vị cầm chén đựng nước, rồi đến các vị cầm chén có đựng sữa, và sau cùng là các vị cầm chén có đựng rượu. Những kẻ lên chịu lễ uống từ các chén này, trong khi người cầm chén nói, trong Thiên Chúa Cha toàn năng, và người uống đáp lại, Amen, và thêm, và trong Chúa Giêsu Kitô, trong Chúa Thánh Thần và trong Giáo Hội. Người uống cũng đáp lại Amen, và cứ thế cho mọi người. Ở đây chúng ta ghi nhận trong buổi cử hành phép rửa tội và thánh thể có việc cho người tân tòng uống mật ong và sữa và máu Chúa Kitô. Sữa và mật là biểu hiệu lời hứa trong cựu ước và ngày nay được hoàn tất trong mình và máu Chúa Kitô. Người chịu lễ khi đón nhận mình và máu Chúa Kitô đều tuyên xưng qua lời thưa Amen vào Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần, cũng như niềm tin vào Giáo Hội là người được giao phó cho việc cử hành lại nghi thức thánh thể. Như vậy, việc cử hành thánh thể vào thế kỷ thứ ba đã được lồng vào trong khung cảnh của giao ước, trong niềm tin vào Chúa Ba Ngôi và niềm tin vào Chúa Kitô cùng Giáo Hội của Ngài. Niềm tin này được biểu lộ qua lời thưa Amen. Ngày nay Giáo Hội đã lấy lại lời thưa này khi người giáo dân lên rước lễ. Sách truyền thống các tông đồ cũng trình bày một cách vắn gọn tập tục tín hữu họp nhau ngày Chủ Nhật và việc cử hành thánh thể trong ngày đó. Đây là một tài liệu quý báu cho chúng ta biết về diễn tiến của buổi họp mặt này. Thánh Ippolito đã nói như sau: vào ngày Chủ Nhật, vị giám mục nếu có thể thì chính ngài cho tất cả rước lễ. Trong khi đó, các phó tế bẻ bánh, cả các linh mục cũng bẻ bánh nữa. Khi phó tế đưa bánh cho linh mục, thầy đưa trên một đĩa, và linh mục cầm bánh và tự tay phân phát cho dân. Còn các ngày khác thì người ta cho rước lễ theo lệnh của giám mục. Qua đoạn sách này, chúng ta có được các yếu tố sau đây. Việc cử hành thánh thể dưới sự chủ tọa của giám mục, có sự tham dự của linh mục, phó tế, các thừa tác viên khác và toàn thể cộng đoàn tín hữu. Theo quan niệm của Giáo Hội thời kỳ đầu, đây là việc cử hành mẫu mực và đáng khuyến khích. Vai trò của giám mục trong việc cử hành thánh thể được đề cao. Và từ sự duy nhất trong khi cử hành thánh thể mới có sự duy nhất trong các sinh hoạt khác của giáo phận. Hiến chế về phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai số 41 và 42 đã nhấn mạnh tới các buổi cử hành do giám mục chủ tọa trong giáo phận. Các linh mục được sai đi coi sóc các họ đạo, khi cử hành phụng vụ luôn cử hành trong sự hiệp thông với giám mục. Vì vậy, một linh mục không thuộc địa phận nào hoặc chống lại giám mục mà cử hành thánh thể thì ý nghĩa giáo hội không còn nữa.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu phần thứ nhất của chuyên đề nói về sự tiến triển của học thuyết xã hội về vấn đề chính trị. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn những nguyên tắc luân lý về hoạt động chính trị. Thứ nhất, vài nguyên tắc luân lý căn bản của sinh hoạt chính trị. Dĩ nhiên, học thuyết xã hội của giáo hội giả thiết rằng con người cần phải sống trong xã hội và xã hội cần có một quyền bính. Chúng ta không thể nào chấp nhận thuyết vô chính phủ vì nó dễ đưa tới chế độ luật rừng. Những nguyên tắc phát biểu sau đây đặt ra những tiêu chuẩn trong việc tổ chức trật tự xã hội. 1. Trật tự xã hội cần được dựa trên 4 cột trụ sau đây: chân lý, công bằng, tình yêu và tự do. 4 cột trụ ấy được Đức Gioan 23 phát biểu trong thông điệp Pacem in Terris và được Công đồng Vaticano đệ nhị lặp lại trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 26. Thứ nhất, nói tới chân lý, sự thực, có nghĩa là tránh đi những gì gian dối, úp mở. Áp dụng vào lĩnh vực chính trị, chân lý đòi hỏi phải hành động thẳng thắn, sáng sủa, dưới ánh sáng mặt trời, chứ không phải lén lút, âm mưu xảo quyệt. Chân lý đòi hỏi quyền được thông tin trung thực. 2. Công bằng, nghĩa là của ai thì phải trả cho người ấy. Công bằng xã hội không những chỉ đòi hỏi cấm trộm cắp, nhưng còn phải lưu ý tới hạng người thấp cổ bé họng, đã bị tước lột tất cả những quyền lợi căn bản của họ. Công bằng cũng bao hàm quyền của các công dân được tham gia vào việc điều hành quốc gia. 3. Tình yêu. Lịch sử cho thấy rằng, tình yêu hay bác ái đã đi trước dọn đường cho công bằng. Một vài trợ cấp trước đây được coi như là do lòng nhân đạo thì dần dần đã trở thành quyền lợi xã hội. Dù vậy, công bằng không bao giờ nên tách rời khỏi bác ái. Một xã hội chỉ biết có công bằng mà không đếm xỉa tới bác ái thì sẽ biến những tương quan xã hội thành chế độ bàn giấy, thành những tranh chấp quyền hành hay quyền lợi. Và 4. Tự do. Trước đây, các văn kiện học thuyết xã hội nhấn mạnh nhiều tới quyền bính trong xã hội. Nhưng từ Công đồng Vaticano đệ nhị có sự chuyển hướng, đó là cần phải nhìn nhận cho các công dân sự tự do đến mức tối đa. Sự tự do chỉ bị hạn chế khi công ích đòi hỏi. Sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết trong thông điệp Centesimus Annus số 25 như sau: tự do là một yêu sách của phẩm giá con người. Những chế độ hạn chế quyền tự do nhân danh một thứ trật tự mà chính họ áp đặt thì sớm muộn gì không những sẽ sụp đổ mà còn lôi cuốn theo sự băng hoại của xã hội nữa. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể bỏ qua sự kiện lịch sử là chủ nghĩa cộng sản đã bành trướng trong quá khứ, khi mà tại các nước mệnh danh là tự do đã làm biến dạng ý nghĩa của từ ngữ này. Hoặc là tự do chỉ nằm trong tay một thiểu số, còn đa số thì làm nô lệ. Hoặc là tự do đồng nghĩa với phóng túng lăng loàn, không còn đếm xỉa gì đến chân lý, công bằng và yêu thương. Như chúng ta đã biết, sự tôn trọng tự do được phát biểu cụ thể qua sự bảo vệ nhân quyền. Thứ hai, con người cần tới xã hội để phát triển. Và mục tiêu của xã hội nhằm phụng sự con người. Con người phải là nguyên ủy, chủ thể và cứu cánh của các thể chế xã hội. Giao điểm giữa cứu cánh của con người với cứu cánh của xã hội là công ích. Khái niệm về công ích được diễn tả ở các thông điệp Mater et Magistra số 65, Pace in Terris số 53-57, Gaudium et Spes số 73-74, Centesimus Annus số 47, sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 105-112. Công ích bao gồm 3 yếu tố chính sau đây. 1. Tôn trọng và cổ võ các quyền căn bản của con người. 2. Việc phát triển những nhu cầu tinh thần và vật chất của xã hội. Và 3. Hòa bình và an ninh của xã hội và của các phần tử. Thứ 3. Không thể hoàn toàn đồng hóa xã hội với quốc gia hay nhà nước. Quốc gia là một cấp của xã hội, quen gọi là xã hội chính trị. Ngoài xã hội chính trị, còn có những xã hội dân sự khác nữa, thí dụ như gia đình, hiệp hội, tôn giáo. Trong các xã hội sơ khai cổ truyền, thí dụ như trong các bộ lạc, không có sự phân biệt ấy. Nhưng với những xã hội tân tiến và đa diện ngày nay, sự phân biệt ấy ngày càng rõ rệt. Sự phân biệt giữa quốc gia với nhà nước cũng đã được các pháp chế dân chủ nhìn nhận. Nhà nước ám chỉ bộ máy pháp lý quyền hành của quốc gia. Bộ máy ấy có thể thay ngôi đổi chủ hay biến dạng, còn quốc gia dân tộc là cái gì bền vững trường tồn. Dù sao đi nữa, giáo hội chống lại tất cả mọi chủ nghĩa toàn chế khi đặt nhà nước làm tiêu chuẩn pháp lý tối thượng, không đếm xỉa gì tới Thiên Chúa, đến luật tự nhiên, lương tâm con người. Những chế độ định đoạt tất cả các sinh hoạt không chừa chỗ cho những xã hội khác như hiệp hội, gia đình. Đối lại, một đàng học thuyết xã hội khẳng định rằng còn có một thứ luật cao hơn luật nhà nước như luân lý, luật tự nhiên. Đàng khác đề ra nguyên tắc hỗ trợ mà chúng tôi đã có lần nói tới. Và sau cùng, nếu từ thời các giáo phụ, luân lý công giáo đã đề cao việc tùng phục các nhà cầm quyền hợp pháp, thì trong thời cận đại, học thuyết xã hội phải giải quyết vấn nạn khi nào được bất tuân chính quyền bất hợp pháp. Học thuyết xã hội phải giải quyết vấn nạn khi nào được bất tuân chính quyền bất hợp pháp, thậm chí bằng sự kháng cự vũ trang, như được nói ở các thông điệp Pace in Terris số 161 và 162, Gaudium et Spes số 74, Populorum Progressio số 11 và 31, Octogesima Adveniens số 3, số 4 và số 15, số 26, 28 và 43. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 2242 đến 2243. Thêm vào đó, học thuyết xã hội còn nhấn mạnh quyền lợi và nghĩa vụ của các công dân được tham gia vào đời sống chính trị, như sẽ trình bày trong bài tới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết. Cái chết của vực thâm sân si, của nhân danh vô lý, cha đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người, vẫn hằn lên vết tích. Vết tích của ngạo nghễ u mê, của bon chen quyền thế, hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau, lộn mọi nghĩ suy của loài người làm gì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội, thành muôn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến, không phải do khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tuôn reo khắp muôn nơi, cho cuộc sống ra người. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thời gian gần đây, hiện tượng công khai khoe của một cách kệch cỡm đã xuất hiện liên tục như một xu hướng mới của những trọc phú thời hiện đại tại Việt Nam. Giới nhà giàu đã không ngần ngại trong việc khoe sự giàu có của mình trong những thú tiêu khiển ngốn hàng núi tiền như nuôi chó triệu đô, mua quan tài nghìn đô, trang bị nội thất ti tỷ tiền với gỗ quý trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhiều đám cưới của các đại gia Việt đã khiến dư luận trong nước phải quan tâm vì sự xa hoa và hoành tráng. Tại Cần Thơ, đám cưới ái nữ của bà chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty kinh doanh thủy sản đã gây ồn ào dư luận với việc đón con dâu về biệt thự của đại gia thủy sản bằng dàn siêu xe diễu hành trên đường phố Sài Gòn. Sau đó, người dân Hà Tĩnh lại choáng ngợp với một đám cưới đã diễn ra tại phố núi Hương Sơn, Hà Tĩnh, với dàn xe rước dâu trị giá hàng triệu đô la. Theo nhiều thông tin, đám cưới này đã tiêu tốn của gia chủ không dưới 50 tỷ đồng. Nữ doanh nhân tổ chức lễ cưới này cho con trai cũng không ngại lên báo bày tỏ cảm giác tự hào về số vàng được tặng trong đám cưới, về ngôi nhà trị giá nhiều chục tỷ đồng làm quà cho con trai. Gần đây, dư luận xã hội lại tỏ ra bức xúc trước một hành động cực kỳ thiếu đạo đức của một đại gia nước đá, là đuổi con dâu ra khỏi nhà vì cho rằng cô này đã mất trinh. Vì lý do kết tội con dâu không có sức thuyết phục, nên đại gia nước đá gặp nhiều sự lên án của cộng đồng xã hội. Nhưng bất chấp điều ấy, ông ta vẫn hên hoang ra miệng khoe rằng nhà mình giàu có, công khai tuyên bố trên báo chí rằng công việc làm ăn của ông ta mỗi ngày thu lời bạc tỷ, và phản ứng đòi bồi thường danh dự của gia đình nạn nhân chẳng qua vì muốn vòi tiền của ông mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều ý kiến cho rằng những cách sử dụng đồng tiền hay những lối khoe khoang như thế là không nên và không hay vì nó không mang một ý nghĩa gì cả, trong khi đời sống của nhiều người trong xã hội còn rất khó khăn. Nó chỉ bộc lộ sự thấp kém trong trình độ văn hóa, nền tảng văn hóa của người sử dụng mà thôi. Nhưng điều nguy hiểm hơn, điều đáng lo ngại hơn ở đây, đó là cách sử dụng đồng tiền một cách khoe khoang, thiếu nhân bản này không thể nào không gây một tác động xấu đến xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Nó đã làm cho nhiều bạn trẻ không còn muốn cố gắng trong việc học hành vì nghĩ rằng liệu mình có thể có được một cuộc sống sung túc như thế bằng việc nỗ lực trau dồi kiến thức, ra sức học tập hay không? Hoặc những bạn trẻ, nhất là các bạn công nhân trẻ, đang ngày đêm chăm chỉ cặm cụi kiếm những đồng tiền chính đáng, cũng cảm thấy nản chí, mất tự tin khi thấy những đồng tiền mình kiếm được cả đời không bằng thú vui của các đại gia trong phút chốc. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, hay nén bạc đâm toạc tờ giấy, chưa bao giờ mà đồng tiền lại có quyền lực và sức thao túng nhiều như trong xã hội hiện nay. Nó đem lại cho những người sở hữu nó sự kính nể, ngưỡng mộ của người khác, bất chấp việc họ không thể hiểu được những đồng tiền đó có nguồn gốc từ đâu. Bởi lẽ thời nay, con người ta có thể làm giàu bằng những con đường không minh bạch, không rõ ràng, vì luật lệ xã hội cũng góp phần giữ bí mật cho những thu nhập cao một cách khác thường, nghĩa là những đồng tiền không được làm ra bằng chính sức lực, tài năng và trí tuệ của người sở hữu nó. Cũng chính vì đồng tiền là thước đo sự thành đạt của một con người bất chấp nguồn gốc của nó, nên người ta lao vào kiếm tiền bằng mọi cách, nhanh và nhiều tiền, đó là ưu tiên của sự lựa chọn. Cha mẹ khi hướng nghiệp cho con cái cũng không cần quan tâm đến sở thích, lý tưởng, nhưng điều họ nhắm tới đó là cơ hội kiếm tiền của ngành nghề con mình sẽ theo học và một tương lai giàu có, luôn là cái đích mà họ muốn con cái mình hướng tới với bất cứ giá nào. Bất cứ một xã hội nào cũng khuyến khích con người hãy vươn tới một cuộc sống thành công, giàu có, xứng đáng với công sức lao động của mình. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm khi xem mục đích thành đạt về tiền tài vật chất là thước đo duy nhất để đánh giá giá trị của một con người. Đồng thời, những cách tiêu xài, xa xỉ, hoang phí và sự tự hào một cách kệch cỡm về đồng tiền của người lớn cũng khiến giới trẻ có nhiều suy nghĩ tiêu cực. Nó có nguy cơ khiến giới trẻ có nhiều quan niệm sai lệch về than giá trị của cuộc sống, rằng chỉ có đồng tiền là vạn năng. Và khi đã hình thành quan niệm có tiền là có tất cả, những gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Người trẻ sẽ không đủ kiên nhẫn để kiếm tiền bằng lao động chân chính, nhưng sẽ làm giàu bằng mọi cách và bằng bất cứ giá nào. Và dĩ nhiên, gia đình, xã hội và đất nước sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề của quan niệm sống sai lệch này. Lạy Chúa, giữa một xã hội mà chủ nghĩa kim tiền lên ngôi, đồng tiền đang ở vạch cao nhất trong thước đo giá trị sống của con người, xin giúp chúng con luôn biết tỉnh táo và luôn nhớ đến lời Chúa dạy làm kim chỉ nam cho mọi mục đích sống và hành động của chúng con, đó là lời lãi cả thế gian nhưng mất linh hồn thì ích gì. Amen.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết, cái chết của vực thâm sơn si, của nhân danh vô lý trả đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế, thế giới vẫn là những oan khiên đào điên bao kiếp sống miệt mù cõi hư không. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấp giá đau lộn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi một ngày 4 lần. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc xin đề Đặng Thế Dũng, PO.Box 2642, Quezon City, Philippines. Điện thoại 0063-2939-0011. Địa chỉ điện thư là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.